Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Thủy My, Thủy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 1 tháng 2, 2019. Lạc quan về tiến triển đàm phán, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Venezuela tự xưng tiếp xúc với Moscow và Bắc Kinh trấn an hai chủ nợ của Caracas. Hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu lập cơ chế mậu dịch với Iran, một công đôi việc. Theo dòng thời sự, Hoa Kỳ khống chế Venezuela để giành lại sân sau ở Nam Mỹ. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sắp gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm cách đúc kết một hiệp định thương mại. Ngày hôm qua, nhân ngày chốt của cuộc thương lượng về thương mại Mỹ-Trung ở Washington, Tổng thống Donald Trump đã tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng và dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để hoan nghênh điều mà ông gọi là những tiến bộ to lớn. Thông tin viên RFI tại Washington, Anne Corpe, tường thuật.
Một bầu không khí tốt có nhiều thiện chí. Nếu chỉ nghe Tổng thống Mỹ nói, thì cuộc đàm phán với Trung Quốc diễn ra rất tốt. Donald Trump đã đánh giá là tuyệt vời bức thư mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi cho ông. Trong đó, ông Tập viết là quan hệ thương mại giữa hai nước đang ở vào một giai đoạn trọng yếu. Đó cũng là ý kiến của Tổng thống Mỹ, và ông có vẻ rất hài lòng. Ông nói, quan hệ của Mỹ với Trung Quốc chưa bao giờ tiến triển được như thế. Tôi không nghĩ là nó đã từng tốt hơn thế, và một thỏa thuận chưa bao giờ đạt được bước tiến như vậy. Thực ra, chúng ta chưa có thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, và chúng ta sắp có một thỏa thuận rất tốt nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, điều mà tôi hy vọng. Đó sẽ là điều rất tuyệt vời cho cả hai nước. Trung Quốc có vẻ sẵn sàng nhập thêm hàng nông nghiệp Mỹ, tuy nhiên không có thông báo gì cụ thể về những tiến bộ đạt được. Các nhà đàm phán Mỹ sẽ phải đến Trung Quốc vào đầu tháng 2, một cuộc gặp giữa hai lãnh đạo có thể diễn ra để giải quyết các vấn đề khó khăn nhất. Thời hạn để kết thúc đàm phán là mùng 1 tháng 3. Nếu không có thỏa thuận nào được ký vào ngày đó, Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp thuế 25% trên 200 tỷ đô la hàng nhập từ Trung Quốc.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Tân Hoa Xã cũng cho biết phái đoàn Trung Quốc lạc quan cho rằng hai ngày đàm phán ở Washington đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn duy trì áp lực. Lưu ý rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhắc lại thời hạn 90 ngày hưu chiến kết thúc vào ngày 1 tháng 3 là thời hạn cuối cùng. Còn liên quan đến thượng đỉnh Trump-Kim, dường như hai bên đã đồng ý trên địa điểm và thời điểm để gặp mặt. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ nêu ra chi tiết những đòi hỏi trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đó là một danh sách toàn bộ kho vũ khí của Bình Nhưỡng và một lộ trình giải trừ hạt nhân. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Để đổi lại, Washington sẵn sàng ký kết chấm dứt chiến tranh, tái lập quan hệ ngoại giao và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho đất nước đang bị quốc tế trừng phạt một khi tất cả đều ổn thỏa. Hai bên đang hối hả chuẩn bị cho cuộc họp dự kiến vào cuối tháng 2 tại địa điểm mà Tổng thống Mỹ hứa sẽ tiết lộ vào đầu tuần tới. Ông Donald Trump nói, tôi nghĩ rằng đa số quý vị đều biết là ở đâu. Theo AFP, Việt Nam được cho là nơi sẽ diễn ra thượng đỉnh Trung Kim. Tuy cho đến đầu tuần này, Thái Lan vẫn được nhắc đến. Trong bối cảnh, ông Trump có những tuyên bố lạc quan, nhưng cơ quan tình báo tỏ ra nghi hoặc. Đại diện Mỹ về Bắc Triều Tiên, ông Stephen Biden khẳng định, Washington hoàn toàn sáng suốt về cơ hội thành công. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kế hoạch B nếu tiến trình ngoại giao thất bại và chúng tôi sẽ tiến hành. Ông cho biết cụ thể về mục tiêu của Hoa Kỳ là loại trừ hoặc tiêu hủy kho vật liệu nguyên tử, hỏa tiễn và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, cho phép thanh tra những địa điểm chính yếu. Theo đại diện Mỹ, Kim Jong-un khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 10 năm ngoái đã cam đoan tháo dỡ và phá hủy các cơ sở làm giàu plutonium và uranium của cả nước, chứ không chỉ ở Yongbyon. Tuy nhiên, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đòi hỏi Hoa Kỳ phải có những biện pháp đáp ứng tương xứng. Về yêu sách của Bình Nhưỡng, ông Stephen Biegun sẽ bàn bạc với Hàn Quốc và các nhà đàm phán Bắc Triều Tiên vào Chủ nhật tới. Ngược lại, ông nói nói rằng việc triệt thoái quân Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc không nằm trong số các giải pháp được xem xét.
Về thời sự Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela tự xưng tỏ thái độ hòa dịu với Nga và Trung Quốc. Một chính quyền mới sẽ có lợi cho hai chủ nợ chính của Venezuela. Lãnh đạo đối lập Juan Guaido tuyên bố như trên với hãng thông tấn Reuters chiều hôm qua tại Caracas.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí nước ngoài, Tổng thống Venezuela tự xưng cho biết đang bí mật tiếp xúc với quân đội để thuyết phục lực lượng vũ trang bỏ rơi Tổng thống Nicolas Maduro. Nhưng quan trọng hơn hết là nhà lãnh đạo trẻ tuổi này đã gửi thông điệp để thuyết phục Nga và Trung Quốc, hai đồng minh cốt lõi của Nicolas Maduro, ủng hộ chế độ mới. Ông Juan Guaido nói, xin trích, điều tốt đẹp cho Nga và Trung Quốc là tình hình ổn định với một chế độ mới ở Venezuela. Nicolas Maduro không bảo vệ Venezuela, không bảo vệ đầu tư của bất kỳ ai. Ông ta không phải là một đối tác tốt của Nga và Trung Quốc, hết lời dẫn. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vài giờ sau cuộc meeting mà ông Juan Guaido tham dự, và nhân khi ông vắng nhà, một toán mật vụ đã đến tận căn hộ để tìm vợ của ông, nhằm uy hiếp tinh thần, nhưng nhà lãnh đạo đối lập 35 tuổi đã khẳng định không sợ bị bắt. Về phần Trung Quốc, cho dù lên án Juan Guaido âm mưu đảo chính, nhưng Bắc Kinh, qua tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng, thì cho biết Trung Quốc đang duy trì tiếp xúc với mọi bên và bằng các phương tiện khác nhau.
Tổng thống tự xưng càng ngày càng được nhiều nước công nhận. Chiều hôm qua, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết, nhìn nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời và kêu gọi 28 thành viên cùng ủng hộ. Về hành động, Liên hiệp châu Âu sẽ lập nhóm tiếp xúc quốc tế để giúp tổ chức bầu cử tổng thống tại Venezuela. Theo tuyên bố của bà Federica Mogherini, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu, các nước thành viên sẽ theo nhau công nhận tổng thống lâm thời của Venezuela trong những ngày tới. Mục tiêu của nhóm tiếp xúc không phải là làm trung gian hòa giải, mà là tạo điều kiện để mọi công dân Venezuela được tự do phát biểu một cách dân chủ qua lá phiếu. Hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực. Được ký kết tại Tokyo vào tháng 7 năm vừa qua, Hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay, xóa bỏ hầu hết các loại thuế quan giữa hai nước. Với một thị trường bao gồm 635 triệu người tiêu dùng, nắm giữ hơn 1/3 GDP toàn cầu, thỏa thuận Liên hiệp châu Âu-Nhật Bản được đánh giá là có nhiều tham vọng nhất trên thế giới. Mai Vân cho biết thông tin.
Theo ông Frédéric Sanchez, Chủ tịch Hiệp hội các chủ nhân Pháp, thì Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên hiệp châu Âu-Nhật Bản là một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp. Nhật Bản là nước rất ưa chuộng những sản phẩm made in France, theo ông. Thì ngay cả trước khi có hiệp định, 80% các công ty xuất sang Nhật Bản là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng sản xuất các sản phẩm, đáp ứng các mong đợi của Nhật Bản về hàng sang trọng và an toàn. Trong lúc châu Âu tìm thấy những cơ hội quan trọng cho ngành công nghiệp nông sản thực phẩm của mình, thì Nhật Bản lại hy vọng đạt được những bước ngoặt kinh tế cho ngành công nghiệp ô tô. Ông Yoshi Suzuki, người đã đàm phán thỏa thuận về phía Nhật Bản, xác định, đối với ngành xe hơi thì mức thuế 10% sẽ được loại bỏ trong khoảng thời gian 7 năm. Nhưng quan trọng hơn, đó là các loại phụ tùng ô tô từng bị đánh thuế từ 4-8%. Thuế quan trên mặt hàng này sẽ được loại bỏ ngay từ ngày đầu tiên, tạo điều kiện cho hợp tác công nghiệp lớn hơn trong lĩnh vực ô tô. Với sự biến mất của hàng rào thuế quan châu Âu, thì Nhật Bản đang kỳ vọng tăng được 1% GDP.
Đến lượt Liên hiệp châu Âu áp đặt quota thép nhập khẩu, quyết định bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày mai 2 tháng 2, nhằm tránh nguy cơ thị trường châu Âu bị tràn ngập mặt hàng luyện kim này sau khi Hoa Kỳ ngừng nhập khẩu.
Reuters dẫn công báo Liên hiệp châu Âu cho biết tất cả thép nhập khẩu đều phải chịu hạn ngạch được ấn định cho cuộc đến cuối tháng 6 năm 2021. Quyết định này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thép châu Âu vốn đang lo sợ sản phẩm luyện kim từ các nước không xuất được sang Hoa Kỳ sẽ tràn sang thị trường Liên hiệp. Theo quy định mới, có 26 loại thép nhập, nếu vượt hạn ngạch sẽ bị đánh thuế 25%. Biện pháp này thay thế cho phương án tạm thời được áp dụng từ tháng 7 năm ngoái và có hiệu lực trong 3 năm, tuy nhiên vẫn có thể xem xét lại tùy theo hoàn cảnh. Các nước xuất khẩu thép chủ yếu sang Liên hiệp châu Âu là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine. Ủy ban châu Âu nhận thấy lượng thép nhập vào Liên hiệp tăng cao từ tháng 3 năm ngoái. ngoái, khi Hoa Kỳ áp đặt thuế hải quan 25% lên thép và 10% lên nhôm của Trung Quốc. Đến tháng 6 năm ngoái thì Washington áp thuế cho cả Liên hiệp châu Âu, Canada và Mexico. Liên hiệp luyện kim hoan nghênh quyết định của châu Âu, tuy nhiên Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi cho rằng biện pháp này mang tính bảo hộ.
Nghị viện châu Âu siết chặt kiểm soát áp lực vận động hành lang để tránh cho các biện pháp này trở thành lạm dụng.
Các chuyên biểu châu Âu hôm qua khi sửa đổi nội quy hoạt động đã thông qua một văn bản nhằm tăng tính minh bạch. Theo đó, các báo cáo viên hay chủ tịch ủy ban phải công khai trên mạng những cuộc hẹn với các nhà vận động hành lang liên quan đến hồ sơ đệ trình. Văn bản được thông qua trong phiên họp toàn thể tại Bruxelles với 496 phiếu thuận, 114 phiếu chống và 33 vắng mặt. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế và Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên cho rằng quy định mới là bước đầu cụ thể để bảo đảm tranh luận công bằng. AFP cho biết hai tổ chức phi chính phủ trên hoan nghênh biện pháp giúp biết được tác động của vận động hành lang trên một dự luật, nhưng tiếc rằng không được bỏ phiếu công khai. Lysico dẫn một nguồn thạo tin giải thích sở dĩ phương thức bầu phiếu kín do nhóm cánh hữu PPE đề xuất không ngăn trở được đại đa số phiếu thuận vì nhiều dân biểu sắp hết nhiệm kỳ muốn tăng thêm nghĩa vụ cho những người kế nhiệm. Hiện có trên 11.000 tổ chức, gồm tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cơ quan tư vấn được liệt kê trong danh sách vận động hành lang đối với các định chế châu Âu với khoảng trên 80.000 người.
Facebook và Twitter xóa hàng loạt tài khoản phát tin giả tuyên truyền. Facebook và Twitter vào ngày hôm qua thông báo đã thành lập hàng loạt tài khoản để tránh không cho các thế lực nước ngoài lợi dụng mạng xã hội. Bị áp lực từ sau vụ Nga lợi dụng hệ thống của họ để can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016, Facebook và Twitter muốn chứng tỏ sự minh bạch của mình. Facebook chẳng hạn khẳng định đã ngăn chặn những tin thất thiệt đến từ Iran. Đây là thông báo thứ hai của Facebook sau lần đầu vào tháng 8 vừa qua. Thông tin viên RFI từ San Francisco Eric DeSan cho biết thêm chi tiết.
Selon Facebook, cette nouvelle campagne de manipulation.
Theo Facebook, chiến dịch thao túng thông tin dính líu tới Iran nhắm vào 26 quốc gia trong đó có Pháp. Mục tiêu là phát đi tiếng nói từ Tehran và gây căng thẳng trên nhiều chủ đề nhạy cảm nhất như tranh chấp Israel-Palestine, chiến sự ở Syria hay ở Yemen. Phương thức đều như nhau, thông tin được phát tán một cách có phối hợp thông qua những tài khoản giả, được trình bày như là ở tại chỗ và viết bằng các thứ tiếng của từng quốc gia. Đơn vị an ninh mạng của Facebook xác nhận là không thể biết chiến dịch này được thực hiện theo lệnh của chính quyền Iran hay do những tác nhân khác. Tổng cộng theo Facebook, có ít ra là 2 triệu người đã theo đọc ít nhất một trong số những trang tin này trên mạng Facebook, hơn 250.000 người trên mạng Instagram. Còn Twitter vào hôm qua cũng thông báo kết luận điều tra về hoạt động của các tác nhân nước ngoài trên hệ thống của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tháng 11 vừa qua. Twitter khẳng định là có những hành vi thao túng thông tin từ phía Iran, Venezuela và Nga, nhưng quy mô không ồ ạt như từng ghi nhận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, điều đã khiến cho ông Jack Dorsey, Chủ tịch Tổng Giám đốc Twitter, và ông Mark Zuckerberg, Chủ tịch Facebook, phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào năm ngoái.
Eric Dosal, San Francisco, RFI.
Hôm nay, Facebook cũng cho biết thêm đã đóng cả ngàn trang mạng và tài khoản ở Indonesia, có dính líu đến một nhóm gọi là Saracen, từng bị cáo buộc phao tin thất thiệt trên mạng. Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Uganda bắt hai người Việt buôn lậu ngà voi và vẫy TT. Chính quyền Uganda hôm nay thông báo đã tịch thu 750 ngà voi và hàng ngàn vẫy TT từ Nam Sudan đưa sang. Hai người Việt bị bắt trong vụ buôn lậu thú quý lớn nhất từ trước tới nay tại Uganda, trị giá ước tính 8 triệu đô la. Hải quan nước này cho biết ngà voi và vẫy TT được giấu trong các thân cây bị đục rỗng, sau đó hàn lại bằng sáp, chất trong 3 container.
Dân Hàn Quốc biểu tình chống Nhật Bản nhân tang lễ một phụ nữ giải sầu. Cả trăm người vào ngày hôm nay tuần hành đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul bên cạnh quan tài của bà Kim Bok Dong, một phụ nữ bị ép làm gái giải sầu thời quân đội Nhật đô hộ Triều Tiên. Bà vừa qua đời hồi đầu tuần, thọ 93 tuổi.
Tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã hôm nay loan báo chính quyền đã mở một chiến dịch lớn chống tội phạm có tổ chức. Tổng cộng trên 1.100 nhóm tội phạm liên quan đến mafia đã bị phá vỡ tại 10 tỉnh, khoảng 644 triệu euro bị tịch thu, trên 3.000 tội phạm quan chức và công an có liên can bị trừng phạt.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật phản bác kế hoạch rút lính Mỹ ra khỏi Syria của Tổng thống Trump. với 68 phiếu thuận, 23 phiếu chống, dự thảo luật sửa đổi do lãnh đạo phe đa số thuộc Đảng Cộng hòa Thượng viện soạn thảo được thông qua vào ngày hôm qua. Theo đó, các nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng, cho nên Hoa Kỳ tiếp tục phải duy trì lực lượng tại Syria và Afghanistan cho đến khi dẹp yên khủng bố.
Ba người hùng Mỹ vụ tàu Talis được cấp quốc tịch Pháp. Ba thanh niên Mỹ đã làm thất bại kế hoạch khủng bố của một quân thánh chiến trên chuyến tàu Talis từ Amsterdam đến Paris năm 2015 hôm qua đã chính thức trở thành công dân Pháp trong buổi lễ tổ chức tại California. Cả ba đều 26 tuổi, trước đó đã được đích thân Tổng thống Pháp tặng thưởng bắt đầu bội tinh và còn nổi tiếng cho đã đóng chính vai của mình trong bộ phim 15 giờ 17 phút Paris của Clint Eastwood.
Tại Pháp, 70.000 người vô gia cư đã có chỗ ở lâu dài. Đó là thông báo của chính phủ Pháp về kết quả chính sách trợ giúp người vô gia cư tiến hành trong năm 2018. Kế hoạch này được phát động trong năm vừa qua và sẽ kéo dài trong suốt nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Macron, gồm gia tăng xây chung cư xã hội, trợ cấp thuê nhà giá rẻ và phòng trọ có ăn uống. Bản phúc trình hàng năm thứ 24 của Hiệp hội Thiện nguyện APPR cũng sẽ công bố vào ngày hôm nay, đặc biệt lo ngại, lưu ý chính phủ về số phận của những người sắp mãn án tù, thanh niên đến tuổi ra khỏi các cơ quan liên đới xã hội và bệnh nhân rời các nhà thương điều trị tâm thần không có nhà ở.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định đồng thuận về các hồ sơ quốc tế quan trọng với các lãnh đạo tình báo Mỹ sau khi nói họ là ngây thơ, khuyến cáo nên về trường học lại. Ông Trump tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhau về vấn đề Iran, tổ chức nhà nước Hồi giáo Bắc Triều Tiên, v.v. Báo chí đã bóp méo thông tin.
Sau Brexit, dân Anh tiếp tục được châu Âu miễn visa theo quy định mới vừa được thông báo, cho dù thỏa thuận hay không. Sau ngày 29 tháng 3, công dân Anh được miễn visa nhập cảnh nếu thời gian lưu trú không quá 90 ngày.
Mỗi ngày một sự kiện.
Châu Âu lập cơ chế mậu dịch với Iran, một công đôi việc. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Paris, Berlin và London thông báo thành lập cơ chế ASTEX để các công ty nhỏ và vừa của Liên hiệp châu Âu có thể tiếp tục buôn bán với Iran nếu muốn. Mục đích của châu Âu là giúp doanh nhân lách lệnh trừng phạt Iran của Mỹ, vừa thuyết phục Tehran tuân thủ Hiệp định Hạt nhân 2015. Đỡ đầu cơ chế mậu dịch ASTEX, công cụ ủng hộ trao đổi đa phương, ba nước châu Âu là Pháp, Đức, Anh, cũng là những nước ký kết Hiệp định Hạt nhân với Iran tại Vienna vào tháng 7 năm 2015, bên cạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nhưng từ khi Barack Obama rời Nhà Trắng, lục cường nay chỉ còn có năm. Tổng thống Donald Trump rút bỏ hiệp định, gia tăng trừng phạt Iran và trả đũa những nước không tuân thủ, cấm vận, trừ một số trường hợp biệt đãi được tiếp tục nhập dầu hóa của Iran. Hàng loạt đại công ty châu Âu như Total, Peugeot, Siemens, v.v. và tất cả ngân hàng Tây Phương đã rời Iran vì sợ bị cấm thị trường nước Mỹ. Trong khi đó, bị cáo buộc lách né cấm vận, tập đoàn điện thoại Huawei của Trung Quốc phải trả giá nặng, đó là một ví dụ điển hình. Dưới sức ép của Donald Trump, Liên hiệp châu Âu tìm mọi cách để bảo vệ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi hai lý do. Lĩnh vực kinh tế này tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn là các đại tập đoàn, nhưng lại thiếu vốn và lực để chịu đòn trả đũa của Mỹ. Liên hiệp châu Âu không thể tuân thủ 100% quyết định độc đoán của Hoa Kỳ vì cần phải bảo vệ Hiệp định Hạt nhân 2015, cụ thể là không để cho Iran có lý do chạy đua vũ trang. Trong cuộc họp báo chung với hai đồng nhiệm Anh-Đức, Jeremy Hunt và Heiko Maas tại Bucharest, bên lề một hội nghị của Liên hiệp châu Âu, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh điều mà ông gọi là động thái chính trị của cơ chế mậu dịch ASTEX. Cơ chế mậu dịch được loan báo ngày 31 tháng Giêng có thể tóm gọn như sau. Không sử dụng đô la Mỹ để không bị rơi vào phạm trù trừng phạt. Cụ thể, một công ty châu Âu bán máy móc linh kiện cho Iran sẽ được Iran trao đổi lại bằng sản phẩm có giá trị tương đương như dầu thô hay dầu tinh lọc. Trụ sở trung ương của ASTEX đặt tại Paris do một chuyên gia ngân hàng người Đức lãnh đạo quản lý luồng hàng hóa này. Theo thông báo, vốn đầu tiên do Anh Pháp Đức cung cấp cho ASTEX là 3.000 euro. Đúng là 3.000 euro, và trong tương lai có thể lên đến 100.000 khi được các chính phủ thành viên khác đóng góp thêm. Để guồng máy luân lưu thuận buồm xuôi gió, phía Iran cũng phải có một bộ phận quản lý đối xứng tương tự. Cho đến hôm nay, Iran chỉ mới hoan nghênh sáng kiến của châu Âu là bước đầu khích lệ để cứu hiệp định hạt nhân, nhưng chưa có hành động cụ thể. Hai câu hỏi được đặt ra, liệu chỉ trao đổi về nông phẩm và thuốc men, như Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh, có đủ làm Iran toại nguyện hay không? Câu hỏi thứ hai, liệu Washington có để yên hay không. Giới quan sát không mấy lạc quan. Theo AFP, một nguồn tin ẩn danh từ Busan cho biết, cơ chế này chưa hoạt động được nếu Iran không lập một bộ phận tương tự. Về phần Hoa Kỳ, Washington đã cảnh báo châu Âu coi chừng hệ quả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Cảnh sát Pháp có hay không có lạm dụng súng bắn đạn cao su tự vệ trong các cuộc biểu tình áo vàng? Thu Hằng biên soạn. Cuối cùng là tiêu điểm thời sự chúng tôi xin phát lại trận chiến giữa hợp pháp và chính danh ở Venezuela. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự, theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn, Hoa Kỳ khống chế Venezuela để giành lại sân sau tại Nam Mỹ.
Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt nhắm vào công ty dầu lửa quốc gia Venezuela tạo thêm áp lực đối với chế độ của ông Nicolas Maduro. Trả lời phỏng vấn đài RFI, bà Isabel Russo, giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, trường Colegio de Mexico cho rằng, qua việc bóp nghẹt Venezuela, Mỹ muốn quay trở lại khống chế vùng Nam Mỹ. RFI tiếng Việt xin giới thiệu.
Washington thông báo các trừng phạt nhắm vào công ty dầu khí quốc gia Venezuela, PDVSA, tấn công vào nguồn thu từ dầu lửa, phải chăng đó là phương tiện gây áp lực tốt nhất của Hoa Kỳ nhằm làm suy yếu chế độ của Nicolas Maduro?
Hoa Kỳ muốn làm mạnh hơn, không chỉ làm suy yếu mà muốn bóp nghẹt chính phủ của ông Maduro, và một trong những cách tốt nhất đó là nhắm vào nguồn thu nhập từ dầu lửa. Venezuela chuyển sang Hoa Kỳ từ 500.000 đến 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày để lọc. Đây chỉ là ước tính bởi vì rất khó có được số liệu khả tin, và đó là nguồn thanh khoản, nguồn tiền mặt duy nhất của chế độ Nicolas Maduro, bởi vì Venezuela tuy xuất khẩu nhiều dầu lửa sang Trung Quốc, nhưng đó là để trả nợ. Venezuela nợ Trung Quốc khoảng 20 tỷ đô la và trả nợ bằng dầu thô. Như vậy, trong tương lai, nếu không có nguồn thu nhập xuất khẩu dầu lửa sang Hoa Kỳ, thì Venezuela không thể tồn tại. Làm thế nào trả lương cho các công chức và quân đội? Trong khoảng 15 ngày, nếu chế độ của Maduro bị bóp nghẹt, không có nguồn tiền từ Hoa Kỳ, thì sẽ xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng tại Venezuela và người dân sẽ chống lại chế độ của ông Maduro. Maduro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, nhưng không cắt quan hệ thương mại với Mỹ. Đương nhiên, đó là vì ông ta cần tiền bán dầu lửa. Do vậy, Juan Guaido đã lập một văn phòng thương mại tại Washington với sự hiện diện của đảng của ông để tiếp nhận nguồn thu từ xuất khẩu dầu lửa. Như vậy, khoản tiền này không được chuyển cho chế độ của Maduro mà cho chính phủ lâm thời của Guaido. Các văn phòng đại diện thương mại đang được lập ra tại châu Âu, Úc, Israel, Canada và nhiều nơi khác, với đại diện là người của phe đối lập hoặc của đảng Voluntad Popular. Chúng ta chờ xem phản ứng của Maduro và các đồng minh của ông ta.
Trung Quốc và Nga có những lợi ích gì tại Venezuela?
Từ nhiều năm nay, Nga và Trung Quốc đóng vai trò bình dưỡng khí cho chế độ Maduro, cho vay để chế độ này có thể tồn tại. Hiện nay, Venezuela còn nợ của Trung Quốc gần 20 tỷ đô la và nợ Nga 8 tỷ. Nhưng tôi nghĩ rằng, Nga và Trung Quốc chắc đang chán ngấy Maduro, họ muốn tống khứ kẻ đồng minh, đang ngày càng gây khó xử, nhưng đồng thời vẫn bảo vệ được các lợi ích của họ tại Venezuela. Nga và Trung Quốc đã mua rất nhiều các quặng mỏ hoặc khu vực khai thác dầu khí, nhất là từ năm 2015. Các mỏ dầu đã được bán tống bán tháo. Năm 2015 cũng là năm phe đối lập giành thắng lợi áp đảo tại Quốc hội Venezuela. Quốc hội do phe của Guaido nắm quyền đã bỏ phiếu chống lại việc bán rẻ các mỏ dầu. Phe đối lập thường xuyên tuyên bố khi lên nắm quyền, chúng tôi sẽ không thừa nhận các khoản nợ, không thừa nhận các giao dịch bán giếng dầu, mỏ dầu. Do vậy, đương nhiên là Nga và Trung Quốc muốn bảo vệ các tài sản của họ, hoặc ít ra là đề phòng bảo vệ các lợi ích của họ. Ngoài ra, Venezuela cũng có rất nhiều mỏ vàng, coton, bauxit, bạc, v.v. Không chỉ có Nga nắm giữ một phần các quặng coton và vàng mà cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Điều này giải thích vì sao Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào hồ sơ Venezuela đứng về phía Nga và Trung Quốc.
Thế còn lợi ích của Hoa Kỳ tại Venezuela là gì? Phải chăng là dầu lửa mà Mỹ cần cho các nhà máy lọc dầu?
Không, bây giờ Mỹ không cần nữa. Khi ông Hugo Chavez lên nắm quyền, Venezuela sản xuất khoảng 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Ngày nay, sản lượng dầu giảm, dao động trong khoảng từ 1 đến 1,2 triệu thùng. Trước đây, Venezuela đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba trong số các nước xuất khẩu dầu lửa nhiều nhất sang Mỹ. Giờ đây, nước này xuất khẩu ít và Hoa Kỳ đã trở thành nước sản xuất dầu lửa nhiều nhất. Và hiện nay, Canada là nước cung cấp nhiều dầu lửa cho Mỹ. Do vậy, dầu lửa của Venezuela không còn đóng vai trò sống còn đối với Hoa Kỳ. Ngược lại, Mỹ khống chế Venezuela thông qua dầu lửa, và điều quan trọng nhất đối với Mỹ là quay trở lại khống chế vùng Nam Mỹ. Đó là khẩu hiệu Châu Mỹ của người Mỹ và học thuyết Monroe, bởi vì kể từ thời Bush và cả thời Obama, Hoa Kỳ đã không quan tâm đến Châu Mỹ Latin. Tình trạng này có lợi cho Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu tại tất cả các nước Châu Mỹ Latin, ngoại trừ Mexico, Mỹ đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba, và giờ đây muốn giành lại ảnh hưởng, nhất là khi Trung Quốc và Nga, nước này có vai trò quan trọng ở Venezuela, được coi là đối thủ cạnh tranh của Mỹ, và do vậy, đó là một vấn đề địa chính trị đối với Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ bóng gió đe dọa can thiệp quân sự, liệu điều này có thể xảy ra hay không?
Trước tiên, những ai có thể nghĩ rằng phe đối lập Venezuela mong muốn Hoa Kỳ can thiệp thì thật là sai lầm. Đối với Guaido và phe đối lập, điều cơ bản là những người lãnh đạo đất nước phải có được tính chính đáng mà người dân chấp nhận. Juan Guaido không muốn chịu ơn sự can thiệp của Mỹ để có chức tổng thống. Ông ta sẽ chỉ chấp nhận điều này nếu như thật sự không còn cách nào khác. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tất cả mọi khả năng đều được xem xét là một sự đe dọa mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo tôi, tuyên bố này nhằm làm dịu tình hình bên phía Maduro, rằng nếu điều gì xảy ra đối với Guaido hoặc những người thân của ông ta thì Hoa Kỳ luôn ở bên cạnh. Đó là một thứ vũ khí răn đe chứ không hàm ý điều gì. Và trong mọi trường hợp, Trung Quốc và Nga cũng đang xoa dịu Maduro để tránh xảy ra bạo lực. Bởi vì trên thực tế, các thương lượng đang diễn ra giữa ba cường quốc này. Vả lại, cả Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đều không muốn quân đội của họ can thiệp vào Venezuela. Trước ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Nga cũng đã đưa nhóm Wagner, đó là những nhân viên bán vũ trang của một công ty tư nhân phục vụ Điện Kremlin. Dường như công ty này có khoảng 400 người, nhóm này đã từng can thiệp vào Syria, Libya, Sudan, Cộng hòa Trung Phi, v.v.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lạc quan về tiến triển đàm phán Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Venezuela tự xưng tiếp xúc với Moscow và Bắc Kinh, trấn an hai chủ nợ của Caracas. Hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu lập cơ chế mậu dịch với Iran, một công đôi việc. Theo dòng thời sự, Hoa Kỳ khống chế Venezuela để giành lại sân sau tại Nam Mỹ. Để mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo. Trong một tin nhắn Twitter hồi tháng 12 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump quả quyết sẽ ngay lập tức rút khỏi Syria 2.000 quân thuộc lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ, vốn đã sát cánh với người Kurdistan ở miền đông nam Syria. Đó là sự rút quân vô điều kiện, và theo những phát biểu của ông Trump thì nhiều người thấy sẽ có một biến động sâu sắc hơn, chắc chắn Mỹ sẽ rút dần khỏi Trung Đông. Trước tiên, trong bài viết Trump tại Trung Đông phức tạp, theo cây bút xã luận Alain Frachon của báo Le Monde, phải nói tới điều mà Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vẫn thường làm, những gì mà ông khẳng định sẽ bị lãng quên ngày ngày hôm sau. Ông Trump cứ loan báo ầm lên một chuyện rồi lại chuyển sang một chủ đề khác. Trong bối cảnh hiện nay, chủ nhân Nhà Trắng muốn thực hiện các cam kết trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi các cuộc chiến ở những nơi xa xôi, những cuộc chiến không thể thắng được và không có hồi kết mà Washington sa vào suốt 20 năm qua. Thế nhưng, những cố vấn thân cận nhất của Donald Trump không đồng ý, từ Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, người đã từ chức sau thông báo rút quân của Tổng thống, cho đến John Bolton, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia ở Nhà Trắng, và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Theo họ, không thể để lực lượng dân chủ Syria gồm người Kurdistan và cả người Ả Rập bị đánh bại. Lực lượng này trên thực địa đã mất vài trăm người trong chiến dịch truy đuổi các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo khỏi Raqqa, thủ phủ của Daesh tại Syria.
Không có sự hiện diện của quân đội Mỹ, Hoa Kỳ sẽ không còn tiếng nói ở Syria trong tương lai. Một con đường rộng thanh thang mở ra cho nước Nga và Iran, hai cột trụ của chế độ Bashar al-Assad. Washington sẽ để các đồng minh Kurdistan lọt vào tay Ankara. Người Kurdistan Syria vốn bị chính quyền Ankara coi là điểm tựa của người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính vì thế, sau tuyên rút quân của Trump hồi tháng 12 năm ngoái, Bolton và Pompeo đã có tuyên bố ngược lại so với chủ nhân Nhà Trắng. Theo đó, việc rút quân khỏi Syria sẽ không phải ngay ngày 1, ngày 2 mà phải đợi nhiều tháng nữa. Còn về chiến lược rút quân khỏi Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu nhân chuyến thăm Ai Cập là Washington đã biết rằng việc Mỹ rút quân sẽ dẫn đến tình trạng lộn xộn ở khu vực. Robert Malley, một quan chức Nhà Trắng thời Tổng thống Obama, hiện giờ là chủ tịch tổ chức tư vấn ICG, hiểu tại sao ông Trump muốn rút quân. Theo ông Malley, Mỹ đã quá mệt mỏi với các cuộc chiến không hồi kết. Hiện giờ khu vực này chỉ mang lại lợi ích chiến lược nhỏ bé cho Hoa Kỳ. Tại Syria, đất nước vốn theo quỹ đạo của Nga, chắc chắn 2.000 quân của Mỹ sẽ không khiến Iran e sợ. Từ năm 2001, tổng kết các chiến dịch can thiệp của Mỹ tại Trung Đông, từ Afghanistan đến Địa Trung Hải, đều không cải thiện được cả vị thế lẫn hình ảnh và sự đáng tin cậy của Hoa Kỳ. Như ông Robert Malley trách cứ Donald Trump về cách thức thông báo rút quân. Theo chuyên gia Malley, thông báo về một chính sách rút quân phải tạo ra đòn bẩy trên thực địa. Phải có điều kiện và phải được thực hiện về lâu dài, điều này không phù hợp với những phát biểu bột phát kiểu Trump. Người ta có thể nói rằng một chính sách như vậy có thể được ông Trump áp dụng tại mọi khu vực có xung đột ở Trung Đông. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump lại có những tham vọng hoàn toàn trái ngược trong vùng. Một mặt, ông muốn rút quân, mặt khác ông lại thách thức Iran. Donald Trump đưa Mỹ vào cuộc chiến tranh lạnh đang ngầm làm xói mòn khu vực Trung Đông. Tổng thống Mỹ đã xem Iran là nguồn cơn gây ra mọi vấn đề tàn phá Trung Đông. Ông ấy đã biến Iran thành kẻ thù toàn diện, theo cách mà Hoa Kỳ trước đây đã từng làm với Iraq thời Saddam Hussein. Donald Trump nói muốn ép buộc Tehran thay đổi triệt để chính sách bằng những biện pháp cấm vận kinh tế và tài chính khắt khe nhất, buộc Tehran ký một thỏa thuận mới để Mỹ có thể kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran, ép Iran phải phá hủy kho tên lửa, giảm sự hiện diện chính trị và quân sự ở Iraq, Syria và Liban. Yêu cầu như vậy là quá nhiều, và điều đó cũng có nghĩa là Mỹ phải can thiệp sâu vào mọi chuyện trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng phát biểu trong chuyến thăm Cairo, Ai Cập. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm tới sự ổn định của toàn bộ Trung Đông, và sẽ tiếp tục chiến lược chống Iran. Trong nỗ lực ngăn chặn điều được coi là sự bành trướng của Tehran, Washington hậu thuẫn không hạn chế cho đồng minh Ả Rập Xê Út. Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman, bất kể vị thái tử trẻ tuổi này có làm gì đi chăng nữa. Khả năng Hoa Kỳ rút lui khỏi Trung Đông còn rất xa vời. Hiện giờ Washington vẫn hiện diện đáng kể tại khu vực, với nhiều căn cứ quân sự ở Qatar, Kuwait, Bahrain, hạm đội 6 ở vùng Vịnh và Địa Trung Hải. Cây bút xã luận của Le Monde kết luận, đó là một sách lược độc nhất vô nhị của Mỹ.
Còn liên quan đến châu Âu, báo Le Figaro có bài viết tại Bruxelles, có một mối lo ngại về sự can thiệp của nước Nga Vài tháng trước bầu cử nghị viện châu Âu, tổ chức phi chính phủ Freedom House công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy có rất nhiều nguy cơ nước Nga can thiệp vào bầu cử của Liên hiệp châu Âu vào tháng 5 tới đây.
Trên thực tế, từ 4 năm nay, các định chế của Liên hiệp đã lưu ý đến các hành động làm sai lệch, bóp méo thông tin từ phía Nga. Từ năm 2015, với nhiệm vụ theo dõi và phân tích các chiến lược làm sai lệch thông tin do Moscow thực hiện, cơ quan Eurostratcom đã phát hiện 4.500 vụ. Một nguồn tin châu Âu tiết lộ, chỉ riêng trang mạng Sputnik của Nga mỗi ngày loan báo 10 tin giả. Càng gần đến kỳ bầu cử vào tháng 5, Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên Liên Hiệp càng ý thức được về mối nguy nước Nga tung tin giả để làm sai lệch kết quả bầu cử và đã đề ra nhiều biện pháp đề phòng. Nhưng theo một chuyên gia, khó khăn lớn nhất là Nga không bao giờ chỉ hành động theo một cách. Vấn đề khác là dù châu Âu hiểu rõ về vấn nạn làm sai lệch thông tin, nhưng lại chưa thống nhất được về phương pháp hành động đáp trả trong trường hợp cần thiết.
15 năm sau khi ra đời, Facebook vừa gây ra nhiều tai tiếng, vừa thu được rất nhiều những thành công. Trong bài viết, bất chấp khủng hoảng, Facebook lớn mạnh chưa từng thấy, Le Figaro nhận định 2018 là năm đầy tai tiếng của tập đoàn. Thế nhưng Chủ tịch Tổng Giám đốc Mark Zuckerberg thì đã lèo lái con thuyền để vượt qua bão tố.
Báo Kinh tế Leseco cũng có loạt bài nói về thành tựu và các thách thức mà tập đoàn Mỹ phải đối phó. Uy tín của Facebook đã suy giảm nhiều sau vụ tai tiếng Cambridge Analytica hồi tháng 3 năm ngoái, và các tiết lộ về việc Facebook có lỗ hổng bảo mật, chia sẻ dữ liệu của các doanh nghiệp khách hàng hay can thiệp vào bầu cử, v.v. Tuy nhiên, tối hôm qua, theo công bố kết quả hoạt động năm 2018 của tập đoàn, thì Facebook vẫn đạt lợi nhuận kỷ lục 25 tỷ đô la, tăng 23% so với năm trước đó. 98% doanh thu của Facebook là từ quảng cáo. Doanh thu từ quảng cáo đã tăng 37% trong năm 2018, đạt 56 tỷ đô la. Hiện nay có tổng cộng 7 triệu doanh nghiệp đăng quảng cáo trên các ứng dụng của Facebook. Trong vòng 2 năm, số nhân viên của tập đoàn đã tăng lên gấp đôi, thành 35.600 người. Tuy nhiên, Facebook dự báo trong tương lai, mức doanh thu sẽ không còn cao như năm 2018. Hiện giờ, Facebook cũng đang phải đối đầu với nhiều trở ngại, chẳng hạn quy định mới của châu Âu để bảo vệ dữ liệu người dùng tại Liên Hiệp. Facebook cũng đang bị Liên Âu điều tra vì nhiều vấn đề.
Còn trong lĩnh vực khoa học, báo Le Figaro đặt câu hỏi, cai thuốc lá điện tử liệu có hiệu quả hơn các biện pháp khác hay không? Một nghiên cứu được công bố ngày hôm nay trên tạp chí y khoa của Anh, New England Journal of Medicine, lần đầu tiên cho thấy là để cai nghiện thuốc lá, dùng thuốc lá điện tử có hiệu quả hơn gấp đôi so với việc dùng nicotine thay thế theo kiểu truyền thống dưới dạng viên ngậm, kẹo cao su, miếng dán nicotine, v.v. Hiện các cơ quan y tế của Anh khuyến nghị người dân cai thuốc lá bằng thuốc lá điện tử.
Tuy nhiên, nhiều bác sĩ vẫn dè dặt vì mặc dù khói từ thuốc lá điện tử ít độc hại hơn khói thuốc lá thông thường, nhưng không ai dám chắc là thuốc lá điện tử không có những tác hại về lâu dài.
Nhiều tờ báo Pháp ngày hôm nay chú ý đến thời sự trong nước, Le Monde chẳng hạn chạy tít, tại sao luật chống nạn đập phá lại gây tranh cãi, báo Libération thì đề cập đến việc tăng phí cầu đường có lợi nhiều cho các doanh nghiệp có đặc quyền thu phí, phí cầu đường tăng, những xa lộ mang lại của cải. Còn báo Công giáo La Croix thì quan tâm đến cuộc sống khó khăn ở nông thôn, tỉnh Lot-et-Garonne chẳng hạn, cảnh khốn khổ ở vùng nông thôn.
Nhìn rộng ra Liên hiệp châu Âu, báo Le Figaro nói về sự huy động chống tin giả fake news trước kỳ bầu cử nghị viện châu Âu. Báo Kinh tế Leseco đề cập đến vụ chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn Pháp Hono bị tạm giam tại Tokyo vì nghi án nhũng lạm công quỹ, khai gian thu nhập của hàng tựa lớn. Gold, có cả một đội quân chống lại tôi.
Vừa rồi là một điểm báo, tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Trong các cuộc biểu tình của phe áo vàng, có hay là không có cảnh sát Pháp đã lạm dụng súng bắn đạn cao su để tự vệ? Thu Hằng trình bày.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Khoảng 40 người biểu tình trở thành nạn nhân của loại súng bắn đạn cao su tự vệ, gọi tắt là LBD, của cảnh sát trong vòng 2 tháng diễn ra phong trào áo vàng, tính từ cuối tháng 11 năm 2018 đến giữa tháng Giêng năm 2019. vỡ quai hàm, mặt chảy máu, mất một mắt, bị thương ở chân hoặc ở tay. Hình ảnh một số người bị thương được quay tại chỗ, tay ôm mặt dính máu hoặc ngã gục, hoặc được một số người sơ cứu, liên tục được truyền tải trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Liệu lực lượng cảnh sát Pháp có lợi dụng loại vũ khí tự vệ này hay không, hay do họ thiếu chuyên nghiệp? Súng LBD gây nguy hiểm như thế nào, và liệu loại súng này có sẽ bị cấm sử dụng hay không? Súng bắn đạn cao su hiện trở thành tâm điểm tranh luận tại Pháp. Jim, biệt danh của một người áo vàng ở đảo Oléron, tham gia biểu tình tại Bordeaux hôm 8 tháng 12 năm 2018, bị trúng đạn cao su của cảnh sát, thuật lại với đài truyền hình France 3 Nouvelle Aquitaine hôm 19 tháng 12 năm 2018 như sau.
Nous connaissons pas Bordeaux, on s'est réunis entre gilets jaunes, on a voulu partir.
Chúng tôi không biết thành phố Bordeaux. Những người áo vàng chúng tôi tập trung lại với nhau và chúng tôi muốn ra khỏi khu vực đó, nhưng lại bị kẹt giữa một bên là cảnh sát chống bạo động CRS, còn bên kia là đám cháy. Tôi muốn bảo vệ vợ mình nên tôi cố che cô ấy ở phía sau, và thế là tôi bị trúng một viên đạn cao su. Tôi bị hỏng mắt bên phải. 3 tháng nữa, bác sĩ sẽ phẫu thuật lắp mắt giả. Tôi biết là không còn con mắt phải, nhưng vẫn chưa thật sự hết bàng hoàng.
Lilian, một thiếu niên 15 tuổi sống ở ngoại ô Strasbourg, cũng bị trúng đạn cao su ở Strasbourg hôm 5 tháng Giêng năm 2019. Theo mẹ của Lilian, khi trả lời đài RMC ngày 14 tháng Giêng, thì con trai bà không phải một kẻ đập phá, mà vô tình rơi vào đám đông áo vàng khi đi mua sắm ở trung tâm thành phố.
Con tôi bị trúng đạn cao su, có một lỗ rất lớn là ở trên cái má phải đó, ngay phía trên cằm và hàm cũng bị thương hoàn toàn. Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cháu sẽ được sáng lại trong 6 tháng nữa rồi sẽ được theo dõi tiếp xem là tình hình ra sao. Hôm thứ Bảy mùng 5 tháng Giêng, sau khi ăn trưa xong thì con trai tôi đã ra khỏi nhà khoảng lúc 14 giờ. Cháu nó đã để ý được một chiếc áo vest từ lâu và tranh thủ cái mùa giảm giá để đi mua. Tôi vẫn còn giữ hóa đơn mua áo, ghi giờ thanh toán là lúc 15 giờ 56 phút. Theo những gì các bạn của cháu nó kể lại đó, bởi vì con trai tôi tới nay vẫn chưa nói được, thì đúng lúc đó cháu và nhóm bạn thấy những người biểu tình áo vàng chạy về phía chúng, và thế là cả nhóm bị lẫn trong cái đoàn người áo vàng. Chính lúc đó nó đã bị trúng đạn cao su.
Trường hợp mới nhất và làm dấy lên cuộc tranh luận về việc sử dụng súng LBD là một người biểu tình ở Bordeaux có thể bị trúng đạn cao su hôm 12 tháng Giêng năm 2019, đang được gây hôn mê nhân tạo để điều trị. Từ năm 2016, lực lượng cảnh sát và hiến binh Pháp được trang bị loại súng LBD-40, súng bắn đạn cao su tự vệ cỡ nòng 40mm, dần thay thế loại súng flashball, cũng bắn đạn cao su. Được công ty Thụy Sĩ Brugger và Tome, gọi tắt là BNT, sản xuất ở Thun, loại súng LBD có thể bắn đạn cao su, đạn mút, thả khói hoặc hơi cay. Ban đầu đây là một loại súng tự động phóng lựu đạn trong quân sự, sau đó được cải tiến thành một loại vũ khí chống bạo động không sát thương. Nếu như thế hệ flashball có tầm bắn 10m, thì loại LBD có thể bắn xa từ 50m và có ống ngắm. Nhật báo Le Parisien đưa ra thống kê, đã có 776 lần bắn súng LBD chỉ riêng ngày biểu tình mùng 1 tháng 12 năm 2018 tại Paris. Với ông Jacques Toubon, chuyên viên bảo vệ quyền lợi công dân Pháp, khi trả lời đài Europe 1, thì cả hai loại vũ khí này đều gây nguy hiểm cho người biểu tình và yêu cầu ngừng sử dụng.
Từ 5 năm nay, chúng tôi luôn xác định rằng việc sử dụng loại súng bắn đạn cao su tự vệ gây nguy hiểm cho người biểu tình. Tôi muốn nói thêm là loại súng kém hoàn thiện nhất là súng flashball, không có bộ phận ngắm bắn, hay loại súng LBD-40 có thiết bị ngắm điện tử và có thể được sử dụng từ rất xa. Cả hai đều rất nguy hiểm cho những người biểu tình. Và tôi xin nhắc lại, biểu tình là một quyền cơ bản. Vì vậy, rất nhiều lần, ngay cả trong báo cáo của tôi gửi lên Chủ tịch Hạ viện vào tháng Giêng năm 2018, chúng tôi kêu gọi ngừng sử dụng loại vũ khí này.
Theo báo Le Temps, dù việc sử dụng súng LBD gây tranh cãi từ vài năm gần đây, Pháp vẫn muốn mua nhiều hơn loại vũ khí này. Thỏa thuận hợp đồng có thể lên đến 1,6 triệu euro. Không phải bất kỳ nhân viên cảnh sát hoặc hiến binh nào cũng được sử dụng súng LBD. Những người được phép sử dụng phải qua quá trình đào tạo và cứ 3 năm họ phải theo khóa huấn luyện tối thiểu là 6 tiếng. Trên nguyên tắc, lực lượng cảnh sát chống bạo động CRS bị cấm bắn súng LBD dưới phạm vi 10 mét. Những lực lượng cảnh sát khác được trang bị một số công cụ khác thì phải tôn trọng khoảng cách tối thiểu là 3 mét với người biểu tình. Tất cả đều bị cấm nhắm bắn vào đầu và bộ phận sinh dục. Trước quy mô và mức độ bạo lực chưa từng có trong các cuộc biểu tình áo vàng 2 tháng vừa qua, cụ thể là phía người biểu tình có 1.700 người bị thương, phía cảnh sát có 1.000 người, thì theo ông Nicola Fischer, đại diện nghiệp đoàn cảnh sát UNSA Police khi trả lời đài France 3 ngày 19 tháng Giêng vừa qua, thì biện pháp đáp trả trong mắt công chúng có thể là mạnh nhưng hoàn toàn phù hợp với mối đe dọa, vì có những kẻ đập phá rất hung dữ, cố tình tấn công lực lượng cảnh sát và hiến binh. Về phía ông Stanislas Godon, phát ngôn viên nghiệp đoàn Alliance Cảnh sát Quốc gia Pháp, thì súng LBD là công cụ cần thiết. Vẫn trả lời đài France 3 ngày 18 tháng Giêng, ông nhấn mạnh.
Súng bắn đạn cao su là một loại vũ khí trung gian, cần phải nhắc lại là chúng không gây chết người. Súng LBD là cần thiết vì trong trường hợp biểu tình quá bạo động, nó cho phép sử dụng và đôi khi vô hiệu hóa những cá nhân không ngần ngại ném chất nổ vào lực lượng an ninh. Nếu có những trường hợp sử dụng sai thì họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì cơ quan thanh tra của Cảnh sát Quốc gia IGPN tiến hành điều tra và đưa ra các biện pháp trừng phạt sau đó. Trong Cảnh sát Quốc gia, nói chung không có trường hợp làm sai mà không bị trừng phạt, trái với bên cảnh sát hình sự mà chúng tôi vẫn chỉ trích.
Contrairement à la chaîne pénale que nous critiquons d'ailleurs souvent.
Ông Jacques Toubon, chuyên viên bảo vệ quyền lợi công dân Pháp, thì không ngừng yêu cầu sử dụng súng LBD. Ngày 7 tháng 12 năm 2018, khoảng 200 nhân vật gồm nghị sĩ cánh tả, một số nhà xã hội học, sử gia và nhà văn cùng kêu gọi ngừng sử dụng ngay lập tức súng LBD trong các cuộc biểu tình vì những vũ khí này hủy hoại những cuộc đời. Tuy nhiên, nếu bỏ súng LBD thì lực lượng an ninh lấy gì thay thế, vì cảnh sát cũng cần có phương tiện để tự vệ. Câu hỏi này được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đặt ngược lại khi trả lời đài phát thanh Europe 1 ngày 18 tháng Giêng.
Ça fait de nombreuses années que le défenseur des droits tient ce discours et la réalité c'est quoi?
Từ nhiều năm nay những người bảo vệ quyền đã kêu gọi như vậy, nhưng thực tế như thế nào? Nếu loại bỏ những công cụ tự vệ này trong lực lượng an ninh thì họ còn gì? Họ chỉ còn cách xông vào đánh nhau và như vậy chắc chắn sẽ còn nhiều người bị thương hơn hoặc phải dùng đến súng, giải pháp cuối cùng của họ. Vì vậy chúng ta cần có thể được sử dụng hơi cay hoặc những công cụ như súng bắn đạn cao su. Mục tiêu là để có thể tiếp tục bảo vệ trật tự. Sự khác biệt thật sự giữa một số người biểu tình không phải là tất cả, đó là đôi khi họ mang theo cả thanh sắt, gậy bóng chày. Nhưng mới đây chẳng hạn chúng tôi đã tạm giữ một người mang theo gậy bóng chày, đóng đầy đinh. Đây là những vũ khí như thời Trung Cổ. Vì thế, chúng ta phải cho phép lực lượng gìn giữ an ninh được trang bị vũ khí tự vệ. Ngược lại, đã xảy ra trường hợp là loại vũ khí tự vệ này, như súng bắn đạn cao su, bị sử dụng không đúng quy tắc.
Tính từ đầu phong trào áo vàng đến ngày 11 tháng Giêng năm 2019, theo ông Eric Morvan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, thì Cơ quan Thanh tra của Cảnh sát Quốc gia IGPN đã nhận được 200 báo cáo về tình trạng bạo lực phía cảnh sát và đã thụ lý 78 hồ sơ. Hiện nay, súng LBD vẫn tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, điều kiện sử dụng được ông Eric Morvan nhắc lại trong một bản lưu ý ngày 15 tháng Giêng. Theo đó, súng LBD-40 có thể được sử dụng khi có đám đông tụ tập trong trường hợp bạo lực chống lại lực lượng gìn giữ an ninh, hoặc nếu lực lượng an ninh không thể có cách tự vệ nào khác trên khu vực họ đang hoạt động. Ông nhấn mạnh súng LBD là phương tiện đáp trả phù hợp để ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa một người hung hăng và hoặc nguy hiểm.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Venezuela, trận chiến giữa hợp pháp và chiến tranh, Tú Anh trình bày với phần phân tích của hai chuyên gia Pháp Pascal Rougo và Thomas Posado.
Tạp chí tiêu điểm.
dầu tài nguyên thiên nhiên chưa hẳn là có phúc. Đây là trường hợp của Venezuela, quốc gia Trung Mỹ có trữ lượng dầu hỏa quan trọng nhất thế giới hơn cả Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, do một ý thức hệ quan đường với một tập đoàn lãnh đạo chỉ biết dùng ngân sách để mua ổn định chính trị, vật giá leo thang 300.000% trong năm 2018, chuyện gì phải đến đã đến. Mượn bàn tay tư pháp để loại hai đối thủ Nicolas Maduro chưa kịp an vị tổng thống nhiệm kỳ 2, thì chiếc ghế đã bị một đối thủ thứ ba mới 35 tuổi ngang nhiên tranh đoạt. Tuy chưa có tiếng tăm, nhưng Juan Guaido ngay lập tức được Mỹ, Canada và đa số các nước láng giềng, tiếp theo là Úc và Israel công nhận là tổng thống. Tại châu Âu, với tư cách là một nước bảo hộ cũ, chính phủ cánh tả Tây Ban Nha vận động Pháp, Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan ra tối hậu thư kỳ hạn cho Nicolas Maduro. Đến Chủ nhật 3 tháng 2, phải thông báo tổ chức tổng tuyển cử, nếu không các nước châu Âu sẽ công nhận Juan Guaido. Đây là lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính của Trung tá Hugo Chavez năm 1992, thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, ngọn gió chính trị tại Venezuela có dấu hiệu đổi chiều. Được RFI tiếng Pháp đặt câu hỏi, nhà nghiên cứu Pascal Proho, chuyên gia của Viện Sorbonne Paris, phân tích.
Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place au Venezuela.
Có một bước chuyển động tích cực đang hình thành tại Venezuela và hoàn toàn khác hẳn với những diễn biến trước đây. Ông Juan Guaido trẻ tuổi, có một lực lượng, có một động lực mà ai cũng thấy rõ. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Juan Guaido có vẻ biết điều phối hoạt động trên trường quốc tế. Chúng ta đã thấy từ mấy ngày qua, tình hình diễn biến nhanh chóng và xu hướng chuyển tiếp chế độ đã hiện rõ. Bối cảnh hiện nay và tình trạng đất nước hiện nay đã góp phần thúc đẩy xu hướng muốn đổi mới này. Đó là tâm lý chán ngán chế độ, kinh tế khủng hoảng hết chỗ nói, tỷ lệ lạm phát trong năm nay được dự tính lên đến 10%. Không thể mường tượng nổi, thế nào là lạm phát 10%? Sống như thế nào đây? Trong khi đó, Venezuela là một nước giàu có, rất giàu tài nguyên, trữ lượng dầu lên đến 300 tỷ thùng. Là thành viên của OPEC, Venezuela lẽ ra phải là cường quốc đáng nể trong khu vực. Thế mà hàng triệu công dân phải bỏ nước ra đi. Trong số 32 triệu dân, khoảng 2,3 triệu người đã vượt biên, 1 triệu qua Colombia. Làm sao một nước như Colombia có thể cưu mang 1 triệu người tị nạn? Phải cho họ những phương tiện sống, những điều kiện tối thiểu để tạm cư. 1 triệu khác thì qua Ecuador, Peru hay Chile. Khủng hoảng đã kéo dài từ nhiều năm nay, từ 2016, 2017 đã có những cuộc biểu tình lớn. Giờ đây người ta có cảm tưởng như là tình hình tồi tệ hơn nữa, đời sống mỗi ngày một khó, khiến người dân không còn chút ảo vọng nào đối với ông Nicolas Maduro. Chưa biết tình hình sẽ ngã ngũ ra sao, nhưng rõ ràng là xu hướng chuyển tiếp ngày càng rõ nét. Bây giờ có hai khối đang đối đầu nhau, khối của Tổng thống Maduro và khối của Tổng thống tự xưng Guaido, được nhiều nước quan trọng ủng hộ như Hoa Kỳ.
Một bên là đối lập, chiếm đa số tại Quốc hội lập pháp, bên kia là chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, vừa bắt đầu nhiệm kỳ 2 nhưng bị nhiều nước không công nhận tính chính đáng. Hàng chục sĩ quan kêu gọi nổi dậy bị bắt, trong khi, theo cáo buộc của chính ông Nicolas Maduro, nhiều quân nhân đào ngũ thành lập lực lượng đánh thuê ở Colombia để lật đổ chế độ hợp pháp. Nếu tam quyền phân lập là điều kiện tiên quyết để xác định một nền dân chủ, thì tại Venezuela có lập luận đặc biệt, hành pháp và lập pháp tiêu trừ nhau. Tái đắc cử năm 2018, Nicolas Maduro không nhìn nhận tính hợp hiến của quốc hội bầu lên 2 năm trước đó. Quốc hội Venezuela, do đối lập kiểm soát qua một cuộc bầu cử dân chủ, cũng xem Nicolas Maduro là một tên biệt chính trị, sau khi loại các ứng cử viên đối thủ bằng thủ đoạn bất chính. Lập luận của Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido như thế nào để biện minh cho quyết định tự xưng Tổng thống? Thomas Posado, giáo sư chính trị Đại học Paris 8, cho biết.
Diễn giải hiến pháp, Juan Guaido cho rằng Maduro không có tính chính danh. Từ đó, Juan Guaido tự xưng là Tổng thống Venezuela, là một dân biểu đắc cử cách nay 3 năm rưỡi trong một cuộc bầu cử còn tự do, có sự tham gia của đông đảo dân chúng. Còn Maduro tái đắc cử vào tháng 5 2018 trong một cuộc bầu cử không minh bạch, nhiều ứng cử viên khác bị cấm, bị gạt qua bên lề. Chính quyền Maduro còn lạm dụng bộ máy nhà nước để bắt chẹt người dân. Người nào không đi bầu cho Maduro thì bị cướp thẻ trợ cấp thực phẩm. Thế nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu vẫn thấp kỷ lục, tỷ lệ vắng mặt lên đến 54%, làm lộ rõ thế yếu của Nicolas Maduro. Trong khi đó, Juan Guaido được hầu hết các nước trong khu vực ủng hộ, từ Brazil của Jair Bolsonaro cho đến Hoa Kỳ của Donald Trump.
Nếu tìm hiểu bản hiến pháp Venezuela do Tổng thống Hugo Chavez ký ban hành năm 1999, tức 7 năm sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân sự cánh hữu, thì điều 355 quy định như sau. Nhân dân Venezuela không công nhận bất cứ chế độ nào, một quốc hội nào hay một chính quyền nào đi ngược lại những giá trị, những nguyên tắc và bảo đảm dân chủ, hoặc là gây tác hại cho nhân quyền. Dựa vào hiến pháp này, Quốc hội Venezuela, bất chấp những hù dọa cản trở của hành pháp, chỉ định Chủ tịch Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời, trong khi chờ đợi một cuộc bầu cử mới, ai chính danh, ai hợp pháp, trong số hai vị Tổng thống Venezuela, chuyên gia Pascal Trouo phân tích.
Peut-on en effet penser qu'il y a un combat entre l'égalité et légitimité? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit,
người ta có thể nghĩ rằng có một cuộc đấu giữa một bên được coi là hợp pháp và bên kia là chính danh. Đúng như thế, bởi năm 2015 đã có một cuộc bầu cử quốc hội lập pháp và trong cuộc bầu cử này đối lập chiến thắng. Trong số dân biểu đắc cử có Juan Guaido và nhiều lãnh đạo đối lập. Thế rồi Nicolás Maduro từng bước tước đoạt thẩm quyền của quốc hội lập pháp. Tòa án tối cao trong tay Maduro có quyền phủ quyết mọi quyết định của quốc hội. Đến năm 2017, phe Maduro đã lập ra một cái gọi là quốc hội lập hiến. Thủ đoạn chính trị này là nhằm mục đích vô hiệu hóa quốc hội lập pháp, song song với việc thành lập thêm một số định chế mới để hợp pháp chính quyền Maduro mà chúng ta thấy rõ qua cuộc bầu cử thiếu minh bạch vào tháng 5 năm 2018, mà cách đây mấy hôm ông Maduro đã tuyên bố nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai.
Do quyền lực nằm trong tay Tổng thống Nicolás Maduro và các định chế do ông lập ra thêm, như quốc hội lập hiến, hay bổ nhiệm tay chân vào ghế lãnh đạo như tòa án tối cao, tư lệnh các binh chủng, thì rõ ràng ông mạnh hơn. Tổng thống đắc cử nhờ gian lận lẽ ra là một can phạm, nhưng có quyền bắt Tổng thống tự phong. Trái lại, Juan Guaido không thể bắt Nicolás Maduro. Nhưng nhờ có phối hợp trong ngoài, tương quan lực lượng có vẻ nghiêng về Juan Guaido. Giáo sư Tomás Posado phân tích.
En termes d'alliés géopolitiques, oui, il y a le groupe de Lima également, qui représente le gouvernement conservateur d'Amérique latine, qui ne reconnaît pas la présidence de Nicolas Maduro, les États-Unis, l'Union européenne également.
Nếu so sánh cơ quan lực lượng đồng minh chống lưng giữa hai phe thì Juan Guaido có vẻ mạnh hơn. Juan Guaido được nhóm Lima với đa số chính phủ cánh hữu ở châu Mỹ Latin ủng hộ, ngoài ra còn có Hoa Kỳ, Canada và Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, Nicolas Maduro được các đồng minh truyền thống như Nga, Cuba, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn do quyền lợi kinh tế và vì Venezuela có tài nguyên dầu hỏa dồi dào. Tuy nhiên, do bị Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế gây nhiều khó khăn cho nên chế độ Caracas hoàn toàn bị bóp nghẹt về tài chính. Thêm vào đó, bản thân Venezuela đã bị khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đồng tiền mất giá thảm hại. Hệ quả là lần đầu tiên thành phần dân nghèo có truyền thống ủng hộ chính quyền cánh tả này cũng xuống đường chống Maduro. Trong quân đội cũng có một vài dấu hiệu giới quân nhân cấp thấp không còn tin tưởng ở Maduro, không còn tin tưởng vào khả năng cải thiện tình hình đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn ngày mai. Thế nào là cuộc sống với tỷ lệ lạm phát là 10%? Chế độ chưa lung lay vì Maduro còn được một số nước có trọng lượng ủng hộ như Trung Quốc, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Khối quốc tế này chưa muốn bỏ rơi Maduro. Vấn đề là Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn thái độ dứt khoát, tuyên bố thẳng thừng là mọi phương án đã được chuẩn bị để đối phó, kể cả trong trường hợp tình hình diễn biến xấu nhất, tức là quân đội trung thành với Maduro ra tay đàn áp dân chúng. Câu hỏi then chốt ở đây là liệu Nga, Trung Quốc có chấp nhận đòi sức với Mỹ và các quốc gia châu Mỹ Latin để bảo vệ Maduro hay không? Khủng hoảng Venezuela sẽ đi tới một ngõ quanh khi mà xã hội công dân đứng lên với lập trường ủng hộ đối lập. Tôi muốn nói đến giáo hội công giáo. Juan Guaido cũng tỏ ra là một nhà chính trị thông minh khi cam kết ân xá cho tất cả các quân nhân công chức quay về với nhân dân. Cho đến nay, quân đội vẫn an ninh bất động. Đây cũng là một thành công của Juan Guaido.
Theo giáo sư Eduardo Rios Ludena, một nhà phân tích chính trị tại Caracas, thì chế độ Caracas cuối cùng sẽ phải thương thuyết với tầng lãnh đạo đối lập mà thôi.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay cho Philip phụ trách. Sau đây chúng tôi xin lược qua một số tin chính trong ngày. Lạc quan về tiến triển đàm phán, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Venezuela tự xưng tiếp xúc với Moscow và Bắc Kinh trấn an hai chủ nợ của Caracas. Hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu lập cơ chế mậu dịch với Iran, một công đôi việc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm tường báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Sau đó là tạp chí Thế giới đó đây, Trọng Thành phụ trách. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nhà soạn nhạc phim Michel Legrand. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.